Khi được an toàn rồi, chúng tôi biết rằng đảo đó có tên là Manta. Dân bản xứ không chỉ tiếp đãi chúng tôi bằng sự tử tế thông thường, mà họ còn đốt lửa chào đón tất cả chúng tôi bởi trời mưa suốt và lạnh. Nhưng khi Paulo nhặt một nắm củi khô cho vào ngọn lửa, một con rắn hổ lục bò ra vì nóng và quấn quanh tay của ông. Dân bản xứ nhìn thấy con rắn đeo trên tay ông thì họ nói với nhau, người này chắc chắn là một tên giết người, vừa thoát khỏi biển nhưng công lý không cho hắn sống. Nhưng sau đó, ông phủi tay cho con rắn rơi vào lửa mà không bị hại gì. Họ đang đợi xem ông bị sưng phù hoặc đột tử. Nhưng sau khi quan sát một hồi lâu và thấy chẳng có gì bất thường xảy ra với ông, họ đổi ý và nói rằng ông là một vị thần. Gần đó là điền sản của tù trưởng trên đảo. Một người tên là Publiu, ông chào đón chúng tôi và chăm lo cho chúng tôi một cách tử tế trong 3 ngày. Lúc đó, cha của Publiu bị sốt kèm kiết lỵ. Khi Phaolô đến gặp cụ, ông đã cầu nguyện đặt tay trên cụ và chữa lành cho cụ. Sau việc đó, người dân nào trên đảo bị ốm đều đến và được chữa lành. Dân chúng rất kính trọng chúng tôi. Khi chúng tôi chuẩn bị nhổ neo, họ đem cho chúng tôi những gì chúng tôi cần. Sau 3 tháng, chúng tôi xuống một chiếc thuyền Alexandri đã trú đông tại đảo đó. Mũi tàu có chạm hình 2 vị thần song sinh. Khi đến thành Syracuse, chúng tôi ở đó 3 ngày. Từ đó, chúng tôi đi và đến thành Regium. Sau 1 ngày, một cơn gió nam nổi lên và 2 ngày sau thì chúng tôi đến thành Busula. Tại đó, chúng tôi gặp một số anh em và được mời ở lại với họ trong 7 ngày. Cứ như vậy, chúng tôi đến Roma. Từ đó, sau khi nghe về chúng tôi, các anh em đã đến tận chợ Appiu và chỗ 3 quán mà gặp chúng tôi. Khi Phaolô nhìn thấy các anh em, ông cảm tạ Đức Chúa Trời và được lòng dạng dĩ. Khi chúng tôi đến Roma, Phaolô được phép sống một mình với người lính đang canh giữ ông. Sau đó 3 ngày, Phaolô đã cho mời những người lãnh đạo trong dân Do Thái đến. Khi họ đã tập hợp lại, ông nói với họ, hỡi anh em, dầu tôi chẳng làm gì sai đối với dân sự hoặc phong tục tập quán của cha ông chúng ta, nhưng tôi lại bị giải đi như một phạm nhân từ thành Jerusalem để bị nộp trong tay của người La Mã. Sau khi họ tra hỏi tôi, họ muốn thả tôi đi bởi vì chẳng tìm thấy lý do nào để kết án tử cho tôi. Nhưng khi người Do Thái phản đối ý định của họ, tôi buộc phải kêu nài lên đến Caesar. Dầu tôi chẳng có ý kiện cáo chống lại dân tộc mình. Vậy, vì cớ sự khiếu nại của tôi đã xin được gặp và thư chuyện cùng anh em. Chính vì sự trông cậy của Israel mà tôi bị xiềng xích này. Họ nói với ông, chúng tôi chưa nhận thư từ gì từ Jude về ông, cũng chưa có một anh em nào đến để thông báo hoặc nói bất kỳ điều gì không tốt về ông. Nhưng chúng tôi muốn biết ông nghĩ gì về giáo phái này, vì chúng tôi biết rằng giáo phái ấy bị phản đối ở khắp nơi. Khi họ đã định cho ông 1 ngày, nhiều người nữa đã đến chỗ ông ở. Ông trình bày vấn đề với họ và làm chứng cho họ về vương quốc Đức Chúa Trời. Từ sáng đến chiều, ông cố gắng dùng cả luật pháp Môi-se và các sách tiên tri để thuyết phục họ về Chúa Giê-xu. Một số người bị thuyết phục về những điều Phao-lô nói, còn những người khác thì không tin. Khi không đồng ý với nhau, họ rời khỏi đó sau khi Phao-lô nói rằng, thông qua tiên tri Ê-sai, Đức Thánh Linh đã phán rất phải về tổ phụ chúng ta. Ngài đã phán rằng, hãy đi đến dân này và nói rằng, tai các ngươi sẽ nghe nhưng không hiểu, và mắt các ngươi sẽ nhìn nhưng không thấy. Vì dân này đã trở nên tối dạ, tai họ khó nghe và mắt họ nhắm lại, kẻo mắt họ thấy được, tai họ nghe được và lòng họ hiểu được, rồi họ sẽ trở lại và ta sẽ chữa lành cho họ. Vậy, các ông nên biết rằng sự cứu rỗi này của Đức Chúa Trời đã được ban cho dân ngoại và họ sẽ nghe. Phao-lô sống trọn 2 năm trong ngôi nhà ông thuê và tiếp đón tất cả những ai đến với ông. Ông giảng về vương quốc Đức Chúa Trời và dạy về Chúa Cứu Thế Giê-xu với tất cả lòng dạng dĩ. Không ai ngăn cấm ông.